Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 13 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Quốc hội tiếp tục thảo luận về hai dự án luật sửa đổi.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Đoàn công tác của tỉnh Bình Phước thăm và làm việc tại Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình chuyển đổi số.
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025.
Đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản mùa mưa bão. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bước sang tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, ngày 13 tháng 6, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và luật thanh tra sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự phiên họp.
Thảo luận về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, các ý kiến đại biểu nêu những vấn đề chung và nhiều góp ý cụ thể xuất phát từ thực tiễn của cơ quan đơn vị tổ chức địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đánh giá đầy đủ từng vấn đề, những vướng mắc, nội dung nào chưa phù hợp, thuộc về quy định của luật, quy định của các văn bản dưới luật, hoặc do tổ chức thực hiện để có định hướng sửa đổi cho chúng toàn diện và đảm bảo tính khả thi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, có báo cáo giải trình tiếp thu để trình Quốc hội tiếp tục cho ý kiến. Về luật thanh tra sửa đổi, đa số các đại biểu bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi lần này sẽ hạn chế những khó khăn vướng mắc sau hơn 10 năm thi hành luật thanh tra năm 2010. Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh quy định về mục đích của hoạt động thanh tra theo hướng nhấn mạnh nhiều hơn vào phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách, bổ sung quy định về việc thành lập cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Trong chương trình làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022.
Cũng trong ngày 13 tháng 6, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương liên quan. Tại hội nghị, Ban Văn hóa Xã hội đã thẩm tra 6 tờ trình dự thảo nghị quyết và các nội dung phối hợp thẩm tra khác trình tại kỳ họp. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương liên quan giải trình làm rõ một số nội dung như căn cứ pháp lý để xây dựng nghị quyết, định mức về điều chỉnh hệ số phân bổ nguồn vốn và kinh phí cho các địa bàn còn nhiều khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cơ sở tính toán các mức chi tiền thưởng cho các giải thể thao, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, định mức chi, đối tượng, tiêu chuẩn trên từng lĩnh vực để xét tặng danh hiệu công dân Thái Nguyên tiêu biểu, chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, trường trung học phổ thông chuyên, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, giải thưởng văn học nghệ thuật, thời gian hiệu lực của nghị quyết. Đối với những nội dung được thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu xây dựng các tờ trình dự thảo nghị quyết cần tiếp thu, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hoàn thiện nội dung và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình chuyển đổi số, ngày 13 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước do đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, những nỗ lực của tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, trong công tác chuyển đổi số, Thái Nguyên là một trong những tỉnh sớm ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Đến nay, sau một năm rưỡi thực hiện nghị quyết, Thái Nguyên đã thành lập Trung tâm Điều hành Thông minh, IOC, cung cấp trên 2.000 thủ tục hành chính, đạt 100% đủ điều kiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Triển khai các ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như C Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, sổ tay đảng viên điện tử. Thái Nguyên cũng đã triển khai phòng họp không giấy tờ đối với các hội nghị của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp huyện, kết nối phòng họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến 9 trên 9 huyện, thành phố và 178 trên 188 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Những kết quả trên 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đã tác động toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội của tỉnh.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là những kết quả rất đáng ghi nhận trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, đặc biệt là những cách làm hay, sáng tạo, đột phá của Thái Nguyên sẽ là kinh nghiệm quý báu để tỉnh Bình Phước học hỏi, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm thực tế trên các lĩnh vực cụ thể, một số vấn đề liên quan tới tích hợp dữ liệu dân cư trực tuyến, xây dựng đô thị thông minh, phiên chợ 4.0, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục, y tế đã được chia sẻ. Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của tỉnh Bình Phước đã thăm Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Đây được coi là bộ não số của tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển, cho phép kết nối thông tin, trích xuất dữ liệu, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền một cách công khai và minh bạch. Thăm Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của tỉnh và đi thực tế tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Cùng ngày, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Công ty Cổ phần MISA tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn về công tác tài chính, kế toán, hóa đơn điện tử và cập nhật chính sách về thuế cho các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến giới thiệu về nền tảng kế toán dịch vụ, chữ ký số, hóa đơn điện tử, tài liệu số, hướng dẫn công tác tài chính, kế toán, hóa đơn điện tử theo thông tư số 78 của Bộ Tài chính, cập nhật những thay đổi về chính sách thuế theo Nghị định 123 của Chính phủ, trao đổi thảo luận về một số chính sách giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số.
Ngày 13 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Với mục tiêu đến hết năm 2025 đạt tỷ lệ 98% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo công trình hoạt động bền vững và duy trì cấp nước ổn định phục vụ cho khoảng 10.851 hộ dân. Dự thảo dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025 sẽ đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng mạng lưới 23 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh với tổng nguồn vốn thực hiện là trên 108 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều nội dung tập trung về các vấn đề như giải pháp để bảo quản, khai thác và vận hành các công trình nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững, gắn vai trò trách nhiệm với cộng đồng, địa phương trong bảo quản, duy tu, sửa chữa các công trình, nâng cao ý thức của người dân trong quá trình sử dụng. Những ý kiến góp ý thảo luận bổ sung tại hội nghị sẽ được tổng hợp và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều mỏ khai thác, chế biến khoáng sản đang hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, công tác đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản luôn là vấn đề được các đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng.
Là đơn vị duy nhất được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Bước vào mùa mưa bão năm nay, hợp tác xã Tiến Hào đã chú trọng xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ông Nguyễn Văn Chiến, trạm trưởng trạm nghiền hợp tác xã Tiến Hào cho biết.
Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch họp bàn thống nhất với nhau cách xử lý trong cái mùa mưa này, trong thời kỳ mưa lũ này không làm được. Các cái thiết bị máy móc là đều có chằng. Đấy. Thế rồi anh em vẫn trực chỉ huy ở đây. Đấy, nếu mà có xảy ra vấn đề thì sẽ huy động bởi vì toàn bộ anh em công nhân là người địa phương.
Ông Trương Công Hiền, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết về công tác phối hợp với các đơn vị.
Đối với lại chỗ đơn vị khai thác ở trên địa bàn này thì ngoài cái vấn đề mà triển khai công tác phòng chống ra thì chúng tôi cũng thường xuyên là trong cái phối hợp và nhắc nhở. Cái thứ nhất là trong cái quá trình hoạt động thì phải tuân thủ theo cái quy định ngoài cái của sở tài nguyên hay rồi là của huyện. Thế là đối với lại địa phương thì cũng phải chấp hành nghiêm về cái công tác phòng chống khi mà có cái ứng biến nó xảy ra ở trên địa bàn.
Huyện Phú Bình và thành phố Phổ Yên đều có hai con sông lớn chảy qua là sông Cầu và sông Công. Trên hai con sông này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp phép khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng cho khoảng 10 doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả, đảm bảo an toàn theo đúng quy định và kịp thời ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay. Chính quyền các địa phương đã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt, rà soát các quy trình, biện pháp an toàn, phòng chống bão lụt, các phương án triển khai thực hiện khi có tình huống bất ngờ xảy ra đối với các đơn vị này. Ông Dương Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình cho biết.
Ở trên địa bàn thì có hai cái mỏ khoáng sản. Thì chúng tôi đã làm việc trực tiếp với các cái chủ mỏ, yêu cầu là thực hiện nghiêm túc các cái quy định của pháp luật trong cái việc mà sản xuất cũng như là phòng chống lụt bão. Thì cũng yêu cầu và cũng được cái sự hưởng ứng của các cái chủ mỏ là phối hợp, sẵn sàng để mà phối hợp để xử lý các cái tình huống có thể xảy ra.
Thái Nguyên hiện có trên 200 mỏ, điểm mỏ đang hoạt động khai thác chế biến khoáng sản. Vì vậy, với việc chủ động và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản sẽ giúp giảm thiểu tới mức tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo hoạt động và duy trì ổn định cho cuộc sống của người dân khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%.
Tiếp tục chương trình thời sự với một số thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ ra kế hoạch vốn đầu tư công là 5.518 tỷ đồng, kế hoạch tỉnh triển khai là 8.513 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Tài chính, lũy kế thanh toán vốn trong toàn tỉnh tính đến cuối tháng 5 đạt gần 1.729 tỷ đồng, bằng 31,33% kế hoạch năm được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 20,32% kế hoạch địa phương triển khai. Ước đến cuối tháng 6 đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, bằng 50,74% kế hoạch năm được Thủ tướng Chính phủ giao, và bằng 32,89% kế hoạch địa phương triển khai. Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trong 5 tháng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 23 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 9.650 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư 26 dự án. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ra quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư đối với 8 dự án. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 3 dự án. Lũy kế đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 1.035 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã có chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 10,7 tỷ đô la Mỹ và khoảng 138.000 tỷ đồng.
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh dự ước đạt trên 389.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ và bằng 42,3% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 358.000 tỷ đồng, tăng 9,9%. Khu vực công nghiệp trung ương ước đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng 10,8%. Khu vực công nghiệp địa phương ước đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 11,1%. Các sản phẩm tăng so với cùng kỳ như may mặc, xi măng, Wolfram và sản phẩm của Wolfram, điện thoại thông minh. Với đà phục hồi và phát triển như hiện nay, dự báo từ nay đến cuối năm, ngành công nghiệp của tỉnh sẽ có nhiều đột phá mới.
Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Thái Nguyên đẩy mạnh áp dụng thu phí không dừng. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Đảm bảo điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thưa quý thính giả, nhằm tạo sự văn minh thuận tiện cho người tham gia giao thông, minh bạch trong hoạt động thu phí, tiết kiệm chi phí xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, cùng với các địa phương khác trong cả nước, việc triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng thay cho hình thức thu phí thủ công đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang tại trạm thu phí Thái Nguyên Chợ Mới.
Anh Phạm Quang Trung, người Nghệ An, đang trên đường đi công tác tại tỉnh Bắc Cạn. Khi đi qua trạm thu phí Thái Nguyên Chợ Mới, được nhân viên tại đây tư vấn hướng dẫn đăng ký và kích hoạt sử dụng tài khoản iPad để áp dụng dịch vụ thu phí không dừng ETC khi qua các trạm thu phí BOT. Anh Phạm Quang Trung chia sẻ.
Tôi tưởng như là chưa giảm cái thu phí tự động này. Hôm nay là tôi đi ngang đây thì các bạn ở đấy là có tư vấn cho tôi. Nói chung là nên giảm cái này bởi vì cho thuận tiện cho đi lại, vừa đảm bảo thời gian cho mình và đỡ ách tắc trên các tuyến đường.
Anh Trần Duy Hải, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, cho biết về việc hỗ trợ các lái xe.
Khách hàng nào mà chưa đăng ký dịch vụ, chúng tôi nhân viên có thể trực tiếp tư vấn khách hàng, mời khách hàng sử dụng dịch vụ và trực tiếp đăng ký dán thẻ kích hoạt tài khoản cho khách hàng tại chỗ.
Dù lưu lượng phương tiện qua trạm thu phí km 72 cộng 930 tuyến Thái Nguyên Chợ Mới chỉ đạt trên 2.000 lượt trên ngày đêm, khoảng 12% phương án tài chính khi lập dự án, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới, chủ đầu tư dự án, đã bố trí lắp đặt và vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí không dừng tại hai làn trên tuyến chính từ tháng 1 năm 2021 và triển khai theo hình thức thu phí hỗn hợp từ tháng 3 năm 2022. Theo thống kê, nếu như thời điểm tháng 6 năm 2020 chỉ có khoảng 35% phương tiện qua trạm sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, thì đến tháng 1 năm 2021 là 39% và tháng 5 năm 2022 đã đạt trên 50%. Anh Trần Duy Hải, giám sát hậu kiểm trạm thu phí Thái Nguyên Chợ Mới, cho biết về tiện ích khi sử dụng thu phí không dừng.
Khi áp dụng hình thức thu phí tự động một dừng phải có từ 5 đến 6 người trên một ca trực, thì hiện nay số lượng đã giảm xuống còn 1 đến 2 người trên một ca trực. Việc lưu thông trong làn ETC từ khi vận hành thu phí không dừng thì nó diễn ra thuận lợi, giảm tải lưu lượng ùn tắc khi có sự cố xảy ra như hình thức thu phí một dừng trước đây.
Tuy nhiên thực tế nhiều chủ phương tiện trên địa bàn vẫn chưa có nhu cầu sử dụng thu phí không dừng hoặc đã áp dụng nhưng không nạp tiền để sử dụng dịch vụ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp vận tải có nhiều đầu xe lại phải đóng trước một số tiền không nhỏ mới có thể sử dụng dịch vụ. Đối với một số người dân thì do thói quen sử dụng tiền mặt và những vướng mắc khi áp dụng công nghệ trong quá trình thanh toán. Rõ ràng thu phí không dừng ETC là giải pháp giao thông thông minh với nhiều ưu điểm vượt trội so với cách thu phí truyền thống đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng thành công. Bởi vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì việc thực hiện nghiêm chế tài xử phạt sẽ giúp một số giải pháp giao thông thông minh phát huy hiệu quả thực sự.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với một số thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 15 tháng 6, tất cả các khóa sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều thực hiện theo thông tư số 04/2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong sát hạch lái xe ô tô sẽ có thêm phần thi mô phỏng trên phần mềm máy vi tính với 10 tình huống, mỗi tình huống 5 điểm và học viên phải đạt từ 35 điểm trở lên. Nội dung mô phỏng dựa trên các tình huống bất ngờ trong khi lái xe ô tô nên yêu cầu các học viên phải nắm chắc luật giao thông đường bộ và tập trung cao độ trong quá trình sát hạch mô phỏng trên phần mềm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và 5 trung tâm sát hạch lái xe với quy mô đào tạo trên 30.000 học viên trên năm. Để bảo đảm chất lượng đào tạo và sát hạch các học viên, từ tháng 4 năm 2022, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô đã tích cực đầu tư máy vi tính và cập nhật phần mềm mô phỏng để học viên tiếp cận thực hành.
Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết 5 tháng đầu năm, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 42 vụ làm chết 12 người, bị thương 38 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 8 vụ, giảm 9 người chết, giảm 9 người bị thương. Để có được kết quả trên, lực lượng chức năng đã ra quân tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định. Kết quả đã kiểm tra phát hiện vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hơn 11.000 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 12 tỷ đồng.
Với chủ đề chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên ngày 12 tháng 6 đã thu hút sự tham gia của 160 nhà khoa học với gần 100 bài viết từ 30 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Hội thảo lần này tập trung vào một số nội dung gồm nghiên cứu, thách thức và giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, mối quan hệ gắn kết giữa các trường đại học sư phạm và các trường phổ thông, các vấn đề nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển bền vững. Qua nhiều năm tổ chức, hội thảo đã trở thành sân chơi để cán bộ giảng viên trẻ chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu trong quá trình giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, gần 17.000 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Mặc dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát, cả nước trong trạng thái bình thường mới, tuy nhiên không vì thế công tác phòng chống dịch trong và ngoài phòng thi bị lơ là. Vì vậy, việc tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đã được các điểm thi tập trung thực hiện. Phóng sự sau mời quý vị cùng nhìn lại công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, cũng như việc chuẩn bị điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sắp tới trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra, toàn tỉnh có 30 cán bộ giáo viên, nhân viên mắc COVID-19. Sở cũng đã kịp thời điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên dự phòng thay thế vị trí những trường hợp bị mắc COVID-19. Riêng đối với các thí sinh thuộc diện phải cách ly điều trị, các điểm thi cũng đã triển khai phương án hỗ trợ khi các thí sinh có nguyện vọng tham dự kỳ thi, đảm bảo sức khỏe và an toàn phòng chống dịch. Bà Hứa Thị Thắng, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên nói:
nếu có thí sinh diện F0 hoặc là các thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì sẽ thi riêng ở phòng thi có thí sinh F0, và đối với cán bộ coi thi ở phòng thi này có mặc đồ bảo hộ phòng chống dịch. Thứ hai là khi thu bài thì có xịt khuẩn.
Cùng với dịch COVID-19, những diễn biến bất thường của mưa lũ từ đầu năm đến nay khiến cho việc tổ chức kỳ thi tại các địa phương trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ coi thi cũng đã sẵn sàng. Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi huyện Đại Từ cho biết:
phương án phòng chống thiên tai cũng như là đưa các cháu học sinh tại 30 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện cũng đã được sẵn sàng. Các lực lượng của địa phương đều thực hiện theo phương án 4 tại chỗ.
Theo báo cáo của ban chỉ đạo thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc. Toàn tỉnh có trên 100 thí sinh không dự thi, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi. 29 điểm coi thi đã thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi. Nhìn lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cho thấy công tác tổ chức kỳ thi đã có nhiều điểm mới. Việc đánh giá chất lượng thí sinh theo đó cũng được định hướng theo năng lực thay vì đánh giá theo kiến thức như mọi năm. Một trong những điểm mới nổi bật trong kỳ thi năm nay đó là các thí sinh làm bài thi tiếng Anh đại trà theo hình thức trắc nghiệm 100%, thời gian làm bài 60 phút rút ngắn 30 phút so với năm học trước. Ngoài ra, việc đăng ký thi theo hình thức trực tuyến và quy trình làm thi từ khâu ra đề đến coi thi đều được thực hiện tương đồng với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết những điểm mới trong tổ chức kỳ thi để sát với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Mỗi một trường, một điểm thi là một hội đồng thi, thì lần này là hội đồng thi chung trong toàn tỉnh, và mỗi một cái trường thì là một cái điểm thi tương đồng y như là thi tốt nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái quy trình giáo viên thực hiện các cái bảng mẫu biểu thì cũng đều thực hiện theo cái đó để tránh cái nhầm lẫn giữa các cái kỳ thi, để giáo viên thực hiện hạn chế tối đa những cái sai sót.
Đánh giá tổng thể kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay cho thấy kỳ thi không chỉ là dịp để ngành giáo dục và đào tạo đánh giá đúng chất lượng học tập của mỗi học sinh, chất lượng dạy học của từng nhà trường, mà còn có tính kế thừa liên tục của lộ trình đổi mới thi, chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực người học nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. Kỳ thi cũng được coi là đợt tập dượt quan trọng để các nhà trường, cán bộ, giáo viên sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thầy giáo Trịnh Thanh Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Khánh Hòa cho biết về công tác tổ chức kỳ thi.
Trong quá trình tổ chức triển khai thì sở cũng đã rất nhiều những cái văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi. Trong đó thì có một cái quyết định về việc quy định các cái khâu tổ chức coi thi. Và cái quy định về công tác coi thi này thì nó bám sát, nó tiệm cận với lại cái quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Thế thì điều này thì nó sẽ tạo một cái điều kiện thuận lợi để cho các thầy cô giáo tham gia đồng thời hai kỳ thi.
Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 15.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó học sinh trung học phổ thông có trên 12.200, còn lại là học sinh khối giáo dục thường xuyên. Đến thời điểm này, các trường học đã hoàn thành việc tổ chức đăng ký dự thi của thí sinh, thực hiện xét duyệt điều kiện dự thi, chuẩn bị hồ sơ dự thi của thí sinh. Bên cạnh đó, việc tổ chức cho giáo viên học sinh học tập quy chế thi, nhất là những điểm mới của kỳ thi cũng đã được thực hiện. Rút kinh nghiệm từ các kỳ thi thử trước và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa diễn ra, các trường đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đồng thời tiến hành rà soát và có phương án hỗ trợ các học sinh ở xa điểm thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Thầy giáo Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông sắp tới.
Thì qua kỳ thi này sẽ phải tập huấn tiếp tục và rút ra những cái kinh nghiệm, những cái tồn tại, những cái hạn chế trong quá trình coi thi vào 10 để phổ biến quán triệt lại quy chế cho các thầy cô làm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài cái việc là quán triệt quy chế thì nhà trường phải tập huấn cho tất cả các cán bộ nhân viên phục vụ để đón tiếp các đơn vị đến tham gia thi cùng.
Thầy giáo Phan Vũ Hào, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên cũng cho biết,
ngoài cái việc học ôn một cách đại trà thì nhà trường thành lập một số các lớp học ôn có điểm từ 5 trở xuống hoặc là từ 3 trở xuống. Thế thì là những lớp học ôn đấy là học song song với các lớp đại trà để đảm bảo cho nhiều đối tượng học sinh có thể tham gia học ôn.
Một trong những chỉ đạo nhất quán của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới đó là việc lựa chọn nhân sự, phân công nhân sự tham gia kỳ thi. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng và cần thực hiện cẩn thận, chặt chẽ theo quán triệt quan điểm, chọn đúng người, giao đúng việc, kiểm tra thường xuyên. Thực hiện chủ trương này, công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi đã và đang được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên triển khai. Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết về phương án tổ chức an toàn, đúng quy chế vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
Chúng tôi rất quan tâm đến việc xử lý thí sinh bởi vì xử lý thí sinh thì đã có quy chế rồi. Thế tuy nhiên thì cán bộ coi thi mà thực hiện nó không đúng. Vì lịch sử trước đây Thái Nguyên cũng đã có những cái tình huống, tức là cán bộ coi thi là xử lý không đúng dẫn đến cái câu chuyện là sai sót. Thế và đối với cán bộ làm thi thì phải được tập huấn kỹ tất cả các cái khâu, nắm được những cái điểm mới để làm sao cho cái quá trình làm thi là không để xảy ra sai sót.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức một đợt trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch bố trí 31 điểm thi với 645 phòng thi. Sở dự kiến huy động 2.400 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và giám sát thi, khoảng 600 nhân viên phục vụ kỳ thi và gần 280 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo và thư ký điểm thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, ngay từ bây giờ, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương, chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa phùn, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng Hòa Bình ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Dương Duyên, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.